Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề của điều giác ngộ thứ hai: tham nhiều, khổ nhiều. Chiều thứ nhất, từ động cơ của lòng tham là sự hưởng thụ, rất nhiều người đã chìm đắm trong khổ đau như là hệ quả tất yếu. Chiều thứ hai đó, do vì khổ nhiều quá cho nên lòng tham khởi dậy theo công thức bằng cùng sanh đạo tặc. Rất nhiều người bị rơi vào vòng lao lý là do hoàn cảnh kinh tế quá thiếu thốn đi. Bản thân thì không có công việc làm, cha mẹ người thân thương thì đang bị bệnh tật, tiền bạc để chu cấp cho các dịch vụ y tế thì quá cao. Vì đó đã nảy khởi ra ý tưởng là làm liều bản thân mình để có được những chi phí cần thiết duy trì đời sống bản thân và tha nhân. Dầu phát xuất từ chiều nào thì ta vẫn thấy dây mơ rễ má của dục đó là một vấn nạn, mà việc chuyển hóa nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các cấp độ khổ đau ở mức độ tương đối. Nguyên nhân của điều giác ngộ thứ hai như sau: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Năm câu này đó có thể được chia thành ba vế. Vế thứ nhất là định đề nói về tác hại khổ đau có gốc rễ từ dục, bao gồm câu đọc. Thứ hai đó là tất cả các vấn nạn mệt mỏi khổ cực bi lụy của cái cõi sanh tử đó đều có gốc rễ hoặc là liên lụy đến tham dục, bao gồm câu 2 và câu 3. Và phần thứ ba đó mình nói về giá trị chuyển hóa được lòng tham ở ba cấp độ. Thứ nhất đó là thân tự tại, thứ hai tâm tự tại, và thứ ba đó thể ngộ được vô vi, tức là an vui hạnh phúc của Niết Bàn. Vấn đề đầu tiên đặt ra là dục trong ngữ cảnh này được hiểu như thế nào, thì được gọi là nguồn gốc của khổ đau. Có ba cấp độ mà ta có thể suy luận, bởi vì nguyên bản Sanskrit của kinh Bát Nhã Nhân Giác đã không còn nữa. Trong tiếng Sanskrit thì dục theo nghĩa hưởng thụ tính dục là kama, trong khi dục là sự ham muốn là chanda. Có hai nội hàm dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Cũng có một số tình huống là từ chanda, tức là ham muốn, dẫn đến tính dục là kama. Rồi cũng từ những cái hệ lụy của tính dục kama mà có rất nhiều người đã không còn mang đến bất kỳ một ham muốn gì trên cuộc đời, tức là vẫy tay chào với chanda. Đó là những cái tình trạng lãnh cảm hay là trầm cảm. Do vậy cái sức sống coi như là những ham muốn hầu như là không có tồn tại trong giai đoạn bị dướng vào những cái chứng bệnh tâm lý vừa nêu, vì không có bản nguyên nữ nguyên tác. Cho nên chúng tôi tạm phân tích cái dục ở đây dưới ba cấp độ, đó là sự tham lam, đó là lời ước nguyện, đó là hưởng thụ tính dục. Về sự tham lam đó thì đa dục ở đây có nghĩa là mình cái gì cũng tham hết, cái gì cũng muốn hết, mà muốn không phải là muốn ít mà muốn nhiều nữa. Hệ quả của tính tham vừa nêu đó có thể được đúc kết ở trong là câu phương ngữ của người Việt Nam: tham thì thâm, giác nhiều quá mà nó thêm cái dấu ớ che lại, tham quá trở thành thâm. Có nghĩa là người tham nhiều, kết quả đạt được chẳng bao nhiêu, dẫn đến rất nhiều sự tổn thất về phương diện đầu tư. Thì rõ ràng là lòng tham như thế không đáng để chúng ta đeo đuổi. Hoặc một câu phương ngữ khác của người Việt Nam: tính già hóa non, tức là người ham hố nhiều đó, tính chi tiết, cần đo đong đếm, thì kết quả là nó đạt không được gần như là 10% những gì mà mình đã dự trù, tức là nó chưa đến mức trung bình, non kém hơn. Và do vậy nó dẫn đến rất nhiều sự tổn thất về phương diện đầu tư. Phần lớn những loại tham lam đó nó đều có động cơ vị kỷ. Tham quá và quán, tức là mình không còn thấy rõ được đâu là luật lệ, đâu là luật pháp, đâu là đạo đức, đâu là nên và không nên, đâu là cái dừng và đâu là những nỗ lực để chuyển hóa. Và ta giống như con thiêu thân, thấy lửa tham là cứ hút tới thôi, và biết rằng là khi lao tới được cái đỉnh điểm của lòng tham thì lúc đó ta cũng đã thoát kiếp rồi. Khi chết nó được diễn ra khi các con thiêu thân tiếp xúc được ánh sáng của bóng đèn. Báo công an có mặt tại Việt Nam đã ngót gần 35 năm. Tờ báo An ninh Thế giới cũng có một thời gian tồn tại tương đương. Dấu được xem là hai tờ báo phản ánh nhiều cái tệ nạn xã hội, nhiều khung hình phạt mà rất nhiều người phát xuất từ lòng tham bị kỷ. Hậu quả là phải sống ở trong vòng lao lý, đôi lúc không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Hoặc là từ tuổi thanh xuân phải giam mình ở trong tù ngục, cho đến cuối cuộc đời mới được thoát ra. Và do vậy hầu như hạnh phúc nó chẳng có bao nhiêu, chỉ vì những cái tham trước mắt. Chiều hướng của lòng tham thường gia tăng theo tăng dần điệu, ngày một lớn hơn, tạo ra tính lệ thuộc và tâm lý ngày càng cao hơn. Ví dụ như ta có câu mô tả lòng tham không đáy, tức là nó không có cái giới hạn của lòng tham. Rót vào bao nhiêu, tích góp bao nhiêu, hay là biến của công thành của riêng bao nhiêu, mình vẫn cảm thấy là chưa hài lòng, chưa đủ nữa. Bởi vì bao nhiêu nó cũng rất mắc hết. Và nếu ta hiểu thật nghĩa bóng á, lòng tham nó không có chỗ để giữ được cái niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta, nó rất mắc hết rồi, rất bao nhiêu nó cũng không còn. Ta thử ví dụ đây một cái ly, và đáy của cái ly này nó có một cái lỗ, rót bao nhiêu nước, ly á, dung lượng nó chỉ có khoảng 300 ml, ta rót vào là 30 lít, thậm chí là 300 lít, không có nước nào được giữ lại vì đáy của ly đã bị thủng. Như vậy là lòng tham tiêu cực nó làm cho chúng ta thủng lương tâm. Và do đó đó, những sự rỉ sọt thông qua việc tích góp, tư hữu hóa nó, chiếm hữu nó phi pháp, dẫn đến là cổ thiên hoàng trả địa, vào cửa trước là ra cửa sau, và kết quả là trắng tay, vẫn hoàn trắng tay, cộng thêm là cả một cái chuỗi của những quả báo xấu đang chờ đợi chúng ta trước mắt, mà gần nhất là tù tội, kế đến là mất tình thân, kế đến là xã hội lên án, phỉ nhổ, quán ghét, hận thù, là sau cùng là cái quả xấu không phải ở chỉ kiếp này mà còn nhiều kiếp về sau cứ theo theo nhau mà nói kết. Cho nên nếu đứng từ góc độ kinh tế thì việc mà thỏa mãn những lòng tham về kỹ đó được đưa lên bàn cân lợi và hại thì chúng ta sẽ có câu trả lời là nên hay là không. Có những cái lợi ích nhãn tiền có thể làm cho chúng ta mờ mắt, nhưng về sau thì cái hậu quả nghiêm trọng của nó làm cho mình gần như là thất điên bát đảo. Và về phương diện đầu tư, đó là một sự lỗ lã vô cùng. Bốn tháng trước, một chàng thanh niên vừa mãn hạn tù tại trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã đến thăm chúng tôi tại chùa Giác Ngộ. Cô ta ở Gò Vấp, xuất thân từ một gia đình đó, thực tế mà nói là không phải là giàu sang lắm, nhưng cũng thuộc về hàng khá giả. Thì hôm đó đó uống bia vào, ở tuổi mới 15-16 thôi, thế là bạn bè cao hứng là bắt đầu đi giật. Và kết quả là đó, trong cái phi vụ đầu tiên của đi giật đồ, không phải là vì thiếu tiền mà giật đồ để chứng tỏ mình là anh hùng, dưới như cái lời xui khích của chúng bạn xấu đó, nên là cậu ta đã bị tuyên án là 5 năm tù và phải là trả án phí rồi tiền bị phạt đến cả 50 triệu. Giật á, giá trị tiền nó chỉ có mấy trăm ngàn mà phải nộp án phí rồi tiền phạt đến cả 50 triệu, cộng thêm 5 năm ngồi tù, thì ta thấy rõ ràng về phương diện kinh tế là tổn thất rất lớn. Mặc dù á, lòng tham đó là nhất thời do rượu bia khống chế, không còn tự chủ nữa, nhưng mà luật người ta vẫn phải có một cái khung hình phạt nhất định như thế. Chứ không phải vì lý do đây là vị thành niên, do tác động của rượu cho nên là bản án nó nhẹ hơn, chuyện đó là không có. Trở về lại gia đình rồi, mấy tháng sau vẫn không thể nào đi tìm được công việc làm, vì trong lý lịch nó có cái vết nhơ đã từng là cướp giật. Đi xin việc làm ở đâu người ta cũng sợ hết, sợ vào bên trong thì có cái thói quen tham, mà dân gian thường nói câu là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhớ mà vào đây lòng tham nổi lên nữa thì công ăn việc làm ở tại cái nơi mà tiếp nhận sẽ bất ổn đi. Cho nên rất nhiều người thà phong hơn, còn hơn là chứa chấp đuôi ông tay áo. Cậu ấy đã nói trong nước mắt, bây giờ cha mẹ con muốn cho con là đi học, nhưng mà giờ con đã nghỉ mấy năm rồi, học lại đó thì phải đi học bổ túc, rồi vừa có mặc cảm và ngưng cái việc học lâu quá, bây giờ mà bắt đầu lại nó cũng hơi mệt mỏi, cho nên là con muốn đi làm mà tìm việc làm mãi vẫn chưa có, nên thầy có việc làm nào cho con ăn ké với. Chùa thì chịu thua thôi, chùa đâu có phải là trung tâm tìm việc làm hay là cung ứng việc làm đâu. Mà nếu trong tương lai các chùa làm được cái kết nối từ những doanh nghiệp Phật tử đó, thì có lẽ nó cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề về kế sinh nhai, và vậy đó sẽ tạo điều kiện cho họ đến với chùa nhiều hơn. Phương diện thứ hai của dục ở đây đó là những ham muốn ở dạng trung tính, có thể là những ước muốn về thành quả, những ước muốn chân thành, những mơ tưởng đẹp, vân vân, nhưng lại thiếu tác nhân và điều kiện duyên tích cực, gọi chung là thuận duyên. Thì càng ước vọng nhiều chừng nào đó, con người rơi vào sự thất vọng chừng ấy. Đỉnh cao nhất của thất vọng đây là tuyệt vọng. Kết quả của những ước muốn như thế sẽ không dẫn đến bất cứ một cái gì, làm cho người có ước muốn đó hài lòng. Và nếu không khéo, người đó sống trong thế giới của chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí thôi, chứ không cần đặt ra cái điều kiện thiết thực và những cái bước đi gần, xa, vừa, giai đoạn, thời điểm. Và do đó kết quả là rơi vào cái khổ mà Đức Phật đã nói là một trong tám khổ cầu bắt đắc khổ. Có rất nhiều người rơi vào chứng bệnh hoang tưởng, mong muốn cái gì cũng nhiều hết trơn, còn muốn chơi giật nổi đó, những gì mình muốn nó phải đặc biệt hơn thiên hạ, phải lớn hơn thiên hạ, phải có giá trị hơn thiên hạ, nhưng lại không tạo tính điều kiện cho ước muốn đó trở thành một hiện thực. Thì mong mỏi đó nó cho nên là mệt mỏi thôi, không có giải quyết được vấn đề gì. Ở mức độ tác hại nhẹ hơn thì những ước muốn này có thể dẫn đến tình trạng là tạo ra tiêu chí hóa. Những người như thế thì tự tạo áp lực về phương diện cảm xúc cho chính bản thân mình và những người cộng sự, đối tác nói chung. Ví dụ như ta hình dung cha mẹ của tôi đó phải như thế này, anh chị tôi đó phải thế kia, em con cháu tôi phải thế nọ, bạn bè tôi đó cũng phải có một chuẩn mực nhất định nào đó, rồi công nhân viên của tôi, rồi hay như là sếp của tôi, bạn của tôi phải thế này thế kia thế nọ. Người đặt ra quá nhiều tiêu chí như thế thì luôn luôn bị mệt mỏi lắm và sẽ không bao giờ có được cái trạng thái hài lòng. Cho nên áp lực về cảm xúc sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Mà nếu đi tư vấn các nhà tâm lý mà không khéo đó, hoặc là các nhà tâm lý thiếu kinh nghiệm đó, sẽ có thể phán đoán cho chúng ta những chứng bệnh như là trầm cảm hay là lãnh cảm, rồi cho uống rất nhiều những cái thuốc như thế, kết quả là hại nhiều hơn là trị liệu. 4 ngày trước đó thì có một phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh cùng với bạn trai đến thăm chúng tôi với nét mặt rất là mệt mỏi, căng thẳng lắm, xanh xao, nhạt nhạt, khác hoàn toàn với khoảng 8 tháng trước khi cô đến để phỏng vấn hàng loạt những cái bài nói chuyện buổi sáng trên đài FM về vấn đề người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, rồi quan hệ giữa người chủ và người hợp tác lao động, cũng như là những quan hệ đạo đức xã hội từ cái nhìn của Phật giáo. Cô cho biết rằng là trong 3 tháng vừa qua đó, cô và bạn trai của cô đã đi gặp 4 nhà tư vấn tâm lý để tháo mở cái bế tắc mà cô đang gặp, nhưng đâu có vào đấy. Rồi uống quá nhiều thuốc rồi cô lại càng bị mệt mỏi nhiều hơn. Biết cô này tin vào bói toán cho nên chúng tôi yêu cầu hãy dỡ bàn tay ra. Và thấy bàn tay đó có những cái chỉ tay chằng chịt, thì theo cái ngành bói toán học người ta gọi là bàn tay cảm xúc. Tức là người bị dướng vào chứng bệnh cảm xúc đó dễ tự tạo lực cho mình lắm, tại vì không có gì buông được hết. Từ trách nhiệm cho đến những cái chuyện không đâu trong nhà, ngoài phố, rồi những cái tiêu chí hóa vân vân đó, rồi những ước vọng chân thành, những ước mơ đẹp đó, nó đều trở thành những áp lực. Và do vậy dẫn đến chuyện mệt mỏi là một phản ứng nhân quả rất là bình thường đó. Thực ra cô ấy cũng chẳng có bệnh gì hết á, mệt mỏi quá, căng thẳng quá, cho nên là không còn thiết màng đến một chuyện gì trên đời nữa. Chúng tôi đề nghị cô ta và bạn cô ta thực tập 4 bài thực tập buông xả ta, mà chúng tôi đã có dịp trình bày tại đây rất là nhiều lần. Thứ nhất đó là khóa lại các công việc này nó ngay chỗ nó xuất phát, ngay thời điểm nó có mặt. Chẳng hạn như khi về nhà sau 9 giờ làm việc ở tại đài phát thanh thì công việc mình phải làm đó là sinh hoạt gia đình, chứ không phải là cái những dự toán cái hoạch chương trình cho ngày mai. Hãy để cho việc đó nó tạm gác lại đi, Như vậy là việc thay đổi không gian và cái nội hàm của công việc đó, nó làm cho tâm mình nó trở nên mới. Và tại chỗ này đó, Hòa Thượng Thích Trí Quảng ngay buổi khai mạc hội trại Lý Công Uẩn ngày 3 tháng 6 năm 2010 tại Đại Nam đó, đã dạy một điều rất là chí lý. Này các bạn trẻ, hãy xem đó, làm việc là một sự giải trí, học một cái môn học mới là một sự giải trí, thay đổi môi trường tích cực là một sự giải trí. Nhưng mà giải trí là vui chơi, là thể thao thế này nọ, dĩ nhiên nó là một cái phương diện giải trí rồi. Ngoài ra đó, việc thay đổi như thế nó làm cho tâm mình nó mới hơn. Đó là một cái hướng giải trí rất là tích cực. Mà theo Hòa Thượng đó, nhà vua Lý Công Uẩn từ một người mồ côi, thân phận chẳng là cái gì, đã trở thành là một vị minh quân, đóng góp cho việc dựng đất nước Việt Nam như là một nước hùng cường về phương diện văn hóa, tôn giáo, giáo dục, kinh tế và các phương diện khác mà thế hệ trẻ ngày nay càng nên học hỏi và noi theo. Như vậy khóa công việc ở nơi đó xuất phát sẽ không làm cho người đó mang thêm những áp lực. Phải nhớ quá nhiều những thứ không cần nhớ ngay thời điểm mà công việc nó đang được diễn ra. Bài tập thứ hai là cố gắng làm sao để buông xả những thứ không nên vướng mắc. Ví dụ như là lời thị phi, rồi những lời nói thiếu cảm thông, những nhận xét đánh giá tiêu cực phát xứ như từ những động cơ xấu, hoặc là những cái hiểu lầm dẫn đến thái độ phản ứng không hân hoan của người khác. Việc tâm ta bận biểu đến những phản ứng như thế sẽ làm cho nó trở nên mệt mỏi căng thẳng. Mà khi đã mệt mỏi căng thẳng rồi thì người ta không còn thiết màng gì đến ăn uống ngủ nghỉ làm việc nữa. Thứ ba, hãy thực tập mặc áo mưa trong mùa mưa và liên tưởng rằng đó là những cái giọt sầu, giọt đau, giọt khổ não, dù là có chủ ý hay là vô ý của người khác đó, nó giống như là những giọt mưa đang tưới lên người ta. Và ta chỉ có công việc duy nhất đó là mặc áo mưa vào để mình không bị ướt lạnh mà, và an toàn trong cơn mưa. Mình không thể chủ quan làm cho con mưa tạm được. Và ta có mê tín nghĩ rằng là cầu nguyện mưa hết là mưa sẽ hết, cầu nguyện mưa có là mưa sẽ có. Mưa nó tác động theo cái nguyên lý tự nhiên trong trong thế giới của tự thân đó, dưới cái tác động đa chiều của khí hậu thời tiết vân vân. Và chúng ta vấn đề còn lại là tự xử lý tình huống khi mà mình sống trong mưa, đi trong mưa làm sao để được an toàn thôi. Thì vấn đề tương tự cũng như vậy, trong các tương quan xã hội đôi lúc đó là mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, phiền não lắm, nhưng mà mình mặc áo mưa vào để không cho các phiền não đó nó làm cho mình bị ướt lạnh, run, sầu, bi, u não. Đó là biết thương mình. Và thứ tư đó, nên học theo cách mà thiền sư Khương Đăng Hội, một vị thiền sư lỗi lạc Việt Nam, đã dịch chữ xả bằng một cái động từ rất mạnh, động từ kép phóng khí. Phóng là quăng nó đi, khí là buông mạnh nó xuống. Nỗi đau mà mình giữ lại là làm gì? Ai ơi mà không có được những nỗi đau. Cho nên là việc thực tập bằng những động tác thông qua sự quán tự đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ các muộn phiền. Và như vậy cái áp lực trên cảm xúc đó nó sẽ ngày càng giảm đi đến độ không còn nữa. Vậy đó, không cần uống thuốc ta vẫn có thể vượt qua được những cái chứng bệnh trầm cảm. Thực ra đối với bản thân của cô phát thanh viên này không phải là trầm cảm, mà cô bị là nhạy cảm quá mức này. Mà khi nhạy cảm thì tự tạo áp lực cảm xúc thôi, cho nên hậu quả là mình mệt mỏi cho nên muốn buông hết. Ở góc độ thứ ba, đa dục ở đây được hiểu như là sự hưởng thụ các khoái lạc thuộc về giác quan. Ví dụ hưởng thụ của mắt là hình thái, màu sắc, du lịch, thời trang, nhan sắc, rồi trang sức phẩm, trang trí nội thất, như là trang trí sân vườn, tất cả những thứ này nó đều là đối tượng hưởng thụ con mắt hết á. Và phần tiêu thụ cho các hoạt dụng này đó, nó làm cho chúng ta tốn kém gần như gấp trăm lần so với cái nhu cầu hưởng thụ của bao tử và của khẩu vị hay là lỗ mũi, và đó cũng gấp rất nhiều lần so với cái nhu cầu hưởng thụ của lỗ tai, đó là nghe âm thanh, nhạc, vân vân. Việc hưởng thụ các giác quan nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị lệ thuộc, như ban đầu là một thói quen, về sau là những sợi dây xích. Thói quen trói buộc con người đó như là một phản ứng có điều kiện. Chẳng hạn như mỗi ngày 6 giờ sáng mình có thói quen là nghe radio hay là xem tivi, thì bữa nào mình cúp điện á, nghe cái giờ đó là nó cảm thấy nó rai rất khó chịu lắm, vừa ngột ngạt nực khó chịu mà vừa mất cơ hội không nghe được cái thông tin, thì cái đó nó gọi là cái thức thực, cái nhận thức về những cái đó vật như là một loại sản phẩm, mà thiếu nó đó ta cảm thấy là nó đối khác, nó thúc bách mình dữ dội lắm. Cho nên á, tạo quá nhiều các cái thói quen như thế là nó làm cho chúng ta bị lệ thuộc bằng cách tỷ lệ thuận. Thiền sư Nhất Hạnh khi được phỏng vấn bởi các đài truyền hình ở phương Tây rằng là mỗi ngày đó thiền sư có xem báo và xem tivi hay không, thì câu trả lời của thiền sư là: tôi hoàn toàn tách ly với thế giới của tivi và cũng không hề coi báo, nhưng không vì thế mà tôi cách ly với thế giới thông tin đang diễn ra xung quanh tôi và toàn cầu này, bởi vì tôi đã nhờ các thị giả báo cáo lại những gì mà họ được đọc, được thấy ở trên truyền hình một cách chuẩn xác, gián tắc. Nhờ đó tôi có các dữ liệu để chia sẻ cho các bạn ở góc độ của một nhà tâm linh. Nhưng còn nếu tự thân mình mà dính vào cái thế giới là thanh sắc đó là lúc nó mệt mỏi lắm. Cho nên thì sử dụng chủ trương là không sử dụng điện thoại di động, và bản thân của thầy cũng không hề sử dụng điện thoại bàn đó. Muốn liên lạc gì phải thông qua một vị thị giả, thị giả về báo cáo lại, rồi thì sư có cái quyết định thế này thế kia thôi, nó cũng là một cái tự do. Thế còn mình có điện thoại di động nó cũng có cái hay, nhưng ngược lại từ sáng cho đến chiều tối lúc nào cũng bị gọi, cho mà nó đang lúc ngủ mà bị gọi dễ phiền não lắm đang ăn cơm mà bị gọi rồi cũng dễ bị mệt mỏi lắm. Đó là giảm bớt những cái phương tiện hưởng thụ đi, mà hưởng thụ nhiều thì người ta dễ bị tổn giảm tuổi thọ nhiều. Các loài gia súc ngày nay đó được ăn những cái loại thực phẩm hóa chất kích thích biến đổi gen để làm cho cơ thể của nó chống phát triển, thì tuổi thọ và những biến chứng bệnh tật do tác động tiêu cực của hóa chất đó rất là lớn. Và tương tự con cũng vậy, ai hưởng thụ nhiều là tuổi thọ giảm. Người ở tù thì thường có tuổi thọ lâu, ai đã từng ở tù 5 năm, 10 năm lại sống dài hơn những người khác. Các vị tôn đức tu sĩ Phật giáo ăn ít tiêu thụ về thực phẩm, ít tiêu thụ về ngủ nghỉ, ít tiêu thụ về các cái phương tiện tiêu dùng, làm cho các vị ấy sống thọ hơn. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu, phó pháp chủ giáo hội, Hòa thượng Thích Phụ Tệ là pháp chủ giáo hội, ba vị hiện nay là 95 tuổi. Và có thể nói đó là cái tuổi rất đặc biệt so với các vị tăng thống và chủ tịch giáo hội của các nước trên hành tinh hiện nay. Và ba Hòa thượng Trí Tịnh và Hòa thượng Phổ Tuệ đó là xuất gia từ nhỏ, sức khỏe rất tốt. Pháp chủ của chúng ta đó tự nấu cơm ăn, không có thị giả hầu, mọi việc đều tự làm hết đó. Mà đến bây giờ vẫn không sử dụng mắt kiến lão, kiến cận thị, kiến loạn thị, kiến hỗ trợ thị lực. Hòa thượng Trí Tịnh á, mỗi sáng vẫn tụng kinh Pháp Hoa, Phật tử đến thăm vẫn có thể thuyết pháp 1-2 tiếng là chuyện bình thường, đi đứng không cần đến gậy. Hòa thượng Thích Vị Thành ở Cần Thơ năm nay là 99 tuổi, khỏe re, đi 4-5 tiếng bằng xe, không ăn chung gì hết, không uống một viên thuốc. Và nhiều vị cao đức của Phật giáo Việt Nam cũng có được cái phước báo như thế. Là do vì là làm chủ được cái thế giới tiêu thụ, không để cho các giác quan nó thúc bách mình và biến mình trở thành một nô lệ. Về phương diện nhân quả đó thì người ít tiêu thụ là biết kiệm phước và tích phước, tiêu thụ nhiều thì phước tiêu hao nhiều thôi. Mặc dầu đó các cái phương diện tiêu thụ đó nó phát xuất từ tiền bạc chân chính mà ta đã làm ra, phù hợp với luật pháp, nhưng mà xài hết thì nó không còn nữa thôi. Cho nên là các vị tôn đức của Phật giáo sống rất là giản đơn mà thanh cao, và giá trị tâm linh cũng theo đó được tăng trưởng. Phương diện cuối cùng đó là hưởng thụ tính dục. Được Đức Phật xác định bằng một câu nói là mọi sự mệt mỏi, khổ nhọc trong cái cõi sanh tử này có gốc rễ từ tham dục. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là ba thác ghềnh đắm chìm con người trong sanh tử luân hồi và các chủng loại chúng sinh hữu tình. Cái phần dục lậu ở đây đó là người hưởng thụ về tính dục nhiều đó, tuổi thọ giảm, thân tàn ma dại, thân bại danh liệt, và bị những người thân xa lắm, là bởi vì là lúc đó, tiền bạc không có chu cấp cho cha mẹ hay là vợ chồng trong hôn thú, lo lắng cho con cái như lại chu cấp cho những người mình đam mê về sắc dục thôi. Cho nên kết quả là khi mà tiền tiêu thụ đã hết rồi đó thì tình cũng bay, và những người thân thương vì uất hận rằng là trong thời gian sống đó, thì hầu như là họ không nhận được một sự trợ cấp hay giúp đỡ nào. Thế là đến lúc mà người ấy bị những cái hậu quả nhãn tiền đó, bệnh tật hoặc là nằm lượt giường là liệt sống quá nặng về cái thế giới tính dục và hưởng thụ. Ngày nay thế giới phương Tây đó phát triển đề cao cái tự do cá nhân nhiều, cho nên cũng có một số các đại gia nữ và những người nổi tiếng trong thế giới của truyền thông đó và công chúng đó, bắt đầu có khuynh hướng giống như là những người nam đại gia, tức là sống với thế giới hưởng thụ thôi, và xem đó là một cái mốt mới. Hưởng thụ tính dục đối với những người đồng tính luyến ái, dầu là ô môi hay là bê đê đó, nó lại phức tạp hơn, bởi vì cái mức độ thỏa mãn trong việc hưởng thụ này không bao giờ có. Thứ nhất đó, là do cái áp lực mặc cảm về thân nam mà tính nữ, về thân nữ mà tính nam. Thứ hai đó là hầu như xã hội không có ủng hộ đồng tình ở mức độ là phổ quát quá hay là luật lệ hóa. Thứ ba đó, vẫn chưa tạo được sự cảm thông từ những người thân thương trong gia đình và những người bạn hữu. Và thứ tư đó, phần lớn những người bạn tình của thế giới đồng tính đó, đến với nhau vì sự lợi dụng đó. Một bên đó là thỏa mãn sự hưởng thụ, đó là những người đồng tính, và một bên lợi dụng đó là để kiếm tiền hoặc là những sự chu cấp về kinh tế từ phía bên kia. Để đến lúc nào việc chu cấp và lợi dụng đó không còn được thực hiện nữa đó thì tình nó cũng bay thẳng. Cho nên là thế giới của những người đồng tính là rất khổ. và rất đáng tội nghiệp. Có lẽ vì lý do này mà Đức Phật đã quy định là những người đồng tính không được xuất gia làm tăng sĩ, chỉ được thực tập đạo đức tại gia thôi. Bởi vì có những cái rất là tế nhị và phức tạp trong đời sống tâm linh mà những người đó khi không vượt qua được đó thì có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy trong đời sống tăng đoàn. Dù là dục của những người nam, nữ hay là đồng tính thì chúng ta thấy cái hệ lụy làm cho họ bị đắm nhiễm, lệ thuộc đó, rất là cao. Thế giới của hương độ đó nó đòi hỏi trước nhất là gì? Là hương sắc, là mùi vị, là xúc chạm, là thực phẩm, tức là phải ăn những thứ gì để nó có thể bồi bổ và làm cho người đó có thể có đủ sức lực để tiếp tục hưởng thụ đó. Cho nên tính cách bị lệ thuộc ngày càng gia tăng. Và Đức Phật đã nói dục như là một khúc xương, dục như là cốc nước muối biển, dục như là lửa cháy, dục như là kẻ nô lệ, dục như là kẻ sát nhân, dục như là kẻ bất hạnh. Nói chung là có rất nhiều các định nghĩa mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh tập Pali để cho thấy cái tác hại của dục ở trên phương diện tâm lý, cảm xúc, rồi đời sống cũng như là xã hội và gia đình của những người bị dướng vào nó. Từ dục nó dẫn đến cái việc tái sinh là mối quan hệ biện chứng về phương diện nhân quả trong sanh tử và luân hồi. Điều đó đã được Đức Phật nêu ra trong học thuyết 12 nhân duyên với 5 mắt xích: xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Xúc là sự tương quan tứ xúc giữa các giác quan với thế đối tượng tràn ngập của nó, ví dụ mắt với hình thái, màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với sự hình dung. Và trong kinh Tương Ngưng thì Đức Phật đã nói như thế này: cái nỗi đam mê lớn nhất của người nam là người nữ mà ngược lại. Trong kinh Tăng Chi ở chương 5 pháp á, Đức Phật cũng nói cái nỗi đam mê và thu hút lớn nhất á, của người nam đó là nhan sắc, âm thanh, rồi mùi hương, rồi cử chỉ và tánh tình của người nữ và ngược lại. Việc phân tích đó nó cho chúng ta thấy là các cái tiếp xúc về các phương diện giác quan dẫn đến một cái thu hút giới tính và dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc lẫn nhau. Nó diễn ra thứ nhất là sự tiếp tục về phương diện cảm xúc. Có nhiều người á, khi ra tiếp xúc lòng cảm thấy thương liền, yêu liền. Có người đó khi mình mới gặp vài ba lần đó, lòng cảm thấy là quyến luyến không quên. Xúc nào cũng dẫn đến sự cảm nhận, và cảm nhận nào cũng dẫn đến cái tình cảm ái bắt đầu xuất hiện, và tình cảm nào cũng dẫn đến sự chấp trước, đó là thủ. Mình muốn có được người ấy, từ hưởng quả người đó và trở thành như là một cái phương tiện để dành riêng cho mình. Và do đó đó, sự tái sanh trong tương lai có mặt được gọi là hữu. Năm mắt xích này nó quyết định cái tiến trình tái sanh của con người và các chủng loại nói chung. Cho nên ta có thể định nghĩa ái dục đó là từ trường của sanh tử, là năm châm của luân hồi, là sức hút của trần lạc, nó làm cho mình là sanh ra lúc thì thân phận này, khi thì thân phận khác, lúc là phước của con người, khi là tội của các loài động vật, khi đó là cái cảnh giới ngạ quỷ, lúc dưới hình thức là chư thiên hay Atula, cứ lẳng quẳng như thế. Và nếu không chuyển qua nó thì sẽ không bao giờ có điểm dừng. Các vị Thánh A-la-hán được mô tả trong kinh Phật giáo sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa là nhờ chuyển hóa được đến tận gốc rễ năng lực tiêu cực đó. Còn người tại gia thì Đức Phật khuyên là không nên, bởi vì họ cũng rất là khó làm việc này, cho nên Đức Phật khuyên là chỉ có chánh dâm, tức là thể hiện cái hưởng thụ đúng người đúng pháp luật thông qua cái ước hôn nhân, chỉ là như một cái mặc định được luật pháp và xã hội bảo hộ. Còn là tà dâm, tức là sai người, sai tình huống, sai luật, sai đạo Đức Phật dạy thì bị cấm chỉ bởi rất nhiều các khung hình phạt khác nhau. Bây giờ ta thử đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất á, là Nho Gia cho rằng trong ba điều bất hiếu không có nói rõ tông đường là lớn nhất. Trong khi đó Đạo Phật lại cho rằng đó, sanh là khổ. Như vậy Đạo Phật có trực tiếp khích lệ là sự tuyệt chủng con người hay không? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Chữ khổ như chúng tôi định nghĩa nhiều lần, gồm có ba phương diện. Thứ nhất là về thái độ, đó là sự không thỏa mãn, không hài lòng về bất kỳ cái gì liên hệ đến ta và thế giới xung quanh. Thứ hai đó, nó là một cái tiến trình mà tính cách dao động do vô thường tác động chi phối nó quá lớn đi, dẫn đến mọi biến thiên, và nó không còn là chính nó nữa. Cho nên nó luôn luôn diễn tiến trong một cái thế giới của sự trở thành một cái mới, nhưng lại có liên hệ mặt thế về nhân quả với bản thân nó. Và thứ ba đó là thái độ sầu bi u não. Nếu ta hiểu chữ dukkha bằng cái chuyện giới hạn vào nội dung thứ ba là sầu bi u não không đó, thì sanh là khổ đó là bị hiểu một cách rất là tiêu cực. Sinh ra con người là khổ quá đi, sầu bi u não, thế nó đâu có phù hợp với cái ước vọng của phần lớn con người, nhất là những bậc làm cha làm mẹ đâu. Còn rất nhiều người bị hiếm muộn, nói theo cái ngôn ngữ an ủi của y khoa Việt Nam, thay vì nói là không có khả năng sanh con thì người ta cảm thấy là mình bị tuyệt vọng rồi. Thì việc có được một đứa con do các phương tiện y khoa được phát minh, chẳng hạn như là thông qua ống nghiệm hay là nhờ người khác mang thai giùm v.v. là một nỗi niềm hạnh phúc rất lớn, chứ có khổ đâu. Mà dù sau này đứa con đó bất hiếu không đó là chuyện khác, và trước nhất đó, mà có được đứa con là đối với rất nhiều người đó là niềm vui. Và rất nhiều chị em phụ nữ khi mà mất cái khả năng sanh con á, được xem là mất cái quyền lợi thiêng liêng nhất, cái quyền lợi gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Họ sầu khổ biết bao nhiêu. Thì có rất nhiều người đàn ông mê tín dị đoan theo cái nền văn hóa tôn giáo của Nho Gia đó, dễ dàng đi tìm người khác, và như vậy đó là cái hạnh phúc gia đình sẽ bị đánh đố. Sự kiện mang thai giả vào năm cuối năm 2009 và đầu năm 2010 tại Đan Viện Biển Đức á, là một cái chứng minh cho việc có được con cái là hạnh phúc đối với trẻ phụ nữ. Cho nên bất chấp những cái mê tín dị đoan, những cái lời hứa hẹn không đâu vào đâu hết, rất nhiều trẻ phụ nữ đã phải uống thuốc, rồi cầu nguyện Chúa, rồi không được quyền báo với bác sĩ, không được đi khám, để nuôi một cái ảo vọng cái bào thai giả trong bụng đôi lúc là một năm trời, hai năm trời. Cuối cùng á, thân thể béo phì xấu, rồi những cái chứng bệnh trữ nước do ăn những cái thực phẩm kích thích từ những cái loại thuốc kích thích, đã làm cho đời sống hạnh phúc gia đình mất hết. Đó là nỗi đau của chị phụ nữ. Trong khi đó cũng có rất nhiều người không muốn sanh con mà cứ sanh hoài. Thì dẫn đến tình trạng phải đi phá thai, hủy thai. Và Việt Nam hiện nay là đứng đầu bảng về việc phá thai trẻ vị thành niên. Mai đó là Việt Nam cấm những cái thế giới hưởng thụ của lầu xanh về phương diện luật, mà vẫn còn có những cái biến động đối với đời sống gia đình đến thế. Huống hồ nếu cho phép đó như là thế giới tự do thì đất nước Việt Nam không biết là sẽ đi về đâu. Quy trình của hiện hữu bao giờ nó cũng bắt đầu bằng cái tiếp xúc, rồi dẫn đến hệ lụy hưởng thụ dục và tiếp tục có mặt trong tương lai. Cho nên chỉ cần chặt đứt một mắt xích, hoặc là ngay cái tiếp xúc, hoặc là ngay cái tiếp thọ, hoặc là ngay cái ái, hoặc là cái dục, thì con đường diễn tiến trong tương lai đó là giải thoát. Và điều này nó chỉ có thể được thực hiện một cách trọn vẹn ở những vị xuất gia chân chính thôi. Ở thế giới tại gia thì khó vượt ra khỏi được lắm. Cho nên khi ai tu theo pháp môn mà tịnh độ, mong là sau khi chết được sanh Tây Phương đó, thì ta cũng nên hiểu về phương diện Phật học là chuyện đó không thể nào thực hiện được nếu trong quá trình sống ta vẫn còn có đời sống dạy chập. Vì đó đó, thầy chúng ta nên thiết lập một tịnh độ dân gian là hợp lý, là xây dựng nhân tịnh độ ngay lúc mình còn sống này, tạo phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều, rồi là gốc chân lành, tức là không tham không si nhiều, biết quán tự pháp tâm nhiều, và niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì lúc ấy ta có được một cái an lạc tại trần thế. Và do đó việc tái sanh chắc chắn là phải diễn ra theo ý muốn thôi. Còn chưa chữa được năng lực tích dục thì chắc chắn là không thể nào tái sanh được. Ái bắt nhiễm bắt sanh tai bà, niệm bắt dứt bắt sanh tịnh độ, mình mới đạt được nhất tâm bất loạn là mới một yêu cầu thôi. Còn vế quan trọng thứ nhất đó ta chưa đạt được, vế thì cách là người tại gia. Do đó người tại gia không nên tu tập giống như người xuất gia, là tu vừa phải thôi, chủ yếu là sống có trách nhiệm với gia đình xã hội, làm kinh tế thật giỏi để trở thành thật giàu sang, và không đắm nhiễm trên phước báo đó, và biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau của tha nhân là đủ rồi. Thời Đức Phật đó, ngài rất rõ ràng về khuyên hướng đó. Thế về sau này đó, khi các pháp môn được các tổ thiết lập, lúc đầu là cho người xuất gia, nhưng về sau này là áp dụng đồng gu đồng đô với người tại gia. Cho nên cái gu tâm linh của người xuất gia này đã làm cho người tại gia hầu như là không còn thiết tưởng màng cái gì về đời sống thế gian nữa. Cho nên là tu như thể là người xuất gia vậy, cái đó không tốt. Tu không khéo thời gian rồi là mình buông xả hết, buông bỏ hết, mất luôn cả trách nhiệm gia đình xã hội nữa. Thế làm sao mà chồng mình có thể quan hỷ được, và những người thân thương có thể là có thiện cảm với Phật giáo được. Cho nên là Phật tử ta nên theo Đức Phật, theo tổ, có những cái cũng rất hay, nhưng mà có những cái cũng có vấn đề. Còn theo Phật, cho tôi nói rất nhiều lần, ăn chắc mặc bền. Tại bởi vì cái tâm nhìn của Đức Phật bao giờ cũng là tuệ giác toàn triệt hết, không có những cái phản ứng phụ. Còn các tổ vì nhiệt tình với cái pháp môn mà mình tâm đắc nhất, cho nên chỉ truyền bá một phương diện thôi, một lăng kính thôi chứ không thể là một toàn thể. Đi theo lăng kính đó đó, ta cũng có thể đạt được những cái hay gọn hơn thông qua kinh nghiệm của các tổ đây đi trước. Nhưng không vì thế mà ta hiểu là nó là tất cả giáo pháp Đức Phật đã dạy. Càng đòi hỏi nhiều, ham muốn nhiều đó, thì cái áp lực nó càng nhiều. Thống kê xã hội học gia đình, xã hội này cho chúng ta biết đó, phần lớn các cái cặp vợ chồng ly dị sau 5 năm lập gia thất đó, nó đều có vấn đề đến việc hưởng thụ tính dục hết. Một vấn đề rất tế nhị, khó nói ra, nhưng nó lại đóng một vai trò khá quan trọng. Ví dụ như người chồng mà có đòi hỏi quá nhiều, mà vợ đó nghĩ rằng là việc đáp ứng nhu cầu đó sẽ làm cho nhan sắc của chị ta, bà ta đó bị mất đi, tuổi thọ sẽ yếu đi đó, thì dẫn đến cái mâu thuẫn. Và do đó dần dà rồi đó, chồng có thể đi ngoại tình, hoặc là tìm kiếm phở để bù đắp vào những cái món cơm mà anh ta hay là ông ta có thể nghĩ rằng nó trở nên nhàm, hoặc là nó chưa đủ đô cái nhu cầu hưởng thụ mà ông ta cần phải có. Tương tự đối với người nữ cũng vậy, nếu cái nhu cầu ấy nó cao thì cũng sẽ dẫn đến những cái sự phá vỡ về đời sống vợ chồng. Cho nên tâm lý học phương Tây nó tạo ra nhiều cái hấp lực giới tính bằng những lời khuyên trái chiều nhau. Một trong những lời khuyên đó là vợ chồng á, tối là ngủ riêng nhau, hay là gần gũi nhau nhiều quá, 24 giờ một ngày sẽ tạo ra cái cảm giác nhàm chán. Và khi mà ngưng ngủ chung với nhau một ngày 8 tiếng như vậy đó, thì khi gặp lại buổi sáng cảm thấy nó mới, nó có hấp lực hơn để thu hút cái giới tính và làm cho người ta trở nên hạnh phúc về đời sống trần đời. Nó tốt cho người tại gia như chừng nào thì nó dẫn đến cái giới hạn và tạo ra cái tiến trình sanh tử lẫn quẩn chừng ấy ta. Đời sống tại gia là thế. Thế nên đối với người Phật tử đó, thì ta học theo lời Phật dạy, tức là mình giảm bớt cái sự quyến liếng mà dính lẫn nhau quá nhiều trong đời sống vợ chồng. Cho nên Đức Phật khuyên cứ mỗi đứa tháng đó, vợ và chồng đều thọ giới bắt quan trai, tức là tập sự người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và suốt ngày ấy đó là cái sinh hoạt vợ chồng được chuyển hóa, để người ta không có bị đắm nhiễm vào nó, mê vào nó nhiều quá. Vì đó đầu tư thời gian công sức cho những việc làm có nghĩa xã hội, gia đình, vì tha nhân hơn. Rồi 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng vào mùa mưa đó cũng là những dịp mà rất nhiều cư sĩ tại gia được khích lệ xuất gia đoạn kỳ, tức là ngắn hạn. Từ cái bắt quan trai dẫn đến xuất gia đoạn kỳ là một cái tiến trình phát triển mà ngay thời Phật á thì nó không nhiều lắm, nhưng mà sau thời Phật nhập niết bàn á thì trở thành như là một cái phong trào. Chứ thời Phật á người tại gia chỉ cần xuất gia đoạn kỳ một ngày 24 giờ qua bắt quan trai thôi. Cho nên theo chúng tôi đó, các chùa không nên tổ chức bắt quan trai nhiều. Tại vì bắt quan trai đó nó chỉ thích hợp cho những người đang độc thân thôi. Hoặc là vợ hay chồng đó ra đi sớm, một người còn lại không có nhu cầu tái giá, để giữ cái hạnh phúc với sự hài lòng những gì mà đời sống vợ chồng trước đây của họ đã có, thì việc tu tập bát quan trai như thế là rất thích hợp. Hoặc là những người nào đang trong giai đoạn tìm hiểu đề tu và muốn trải nghiệm xem cái đời sống đề tu mình có thể thực hiện được hay không, thì việc thực tập bát quan trai từ một ngày cho đến 3 ngày, 8 ngày, 10 ngày cho một tháng á, sẽ giúp cho họ dần dần làm quen đời sống của người xuất gia. Cho nên đó, tổ chức bát quan trai nhiều chừng nào trong các chùa đó sẽ làm cho giới trẻ nó không đến chùa, nó thích hợp với những người lớn tuổi đó. Tại vì bát quan trai có những cái quy định rất là khắt khe, không sinh hoạt vợ chồng, không có nhan sắc hương phấn trang sức phẩm chân diện gì hết trong 24 giờ đồng hồ. Rồi chỉ ăn giữa trưa và sau 12 giờ trưa là không ăn nữa. Tại vì giảm tiêu thụ nó sẽ giảm đòi hỏi, nó thích hợp với người xuất gia thôi chứ đâu không thích hợp với người tại gia. Người nào mà nặng về tính dục nhiều quá đó, thì nên thân tập bắt quan trai để giảm đi, để cân bằng lại, và do đó đảm bảo được cái đời sống hạnh phúc mà không có phải thèm phở, thèm hủ tiếu hay là thèm bánh nước bánh cạch. Rồi nếu không phải là những người như thế đó thì cũng không cần thiết phải thọ trì bắt quan trai nhiều. Do đó cái phong trào một ngày ở chùa trong mấy chục năm gần đây tại các chùa thuộc về Phật giáo Đài Loan và Triều Tiên đó, nó là một cái hướng mới cho giới trẻ tham gia. Ngày ở chùa đó các giới trẻ sẽ trải nghiệm đời sống tâm linh, thực tập thiền, kinh hành, rồi chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi vân vân, để rũ bỏ những nỗi phiền muộn, sầu não, căng thẳng, áp lực của cuộc đời. Chứ không nhất thiết là phải ngừng cái đời sống tính dục hay là những cái sinh hoạt của người tại gia. Nó thiết thực hơn, nó gần gũi hơn với người tại gia. Khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng Thích Trí Quảng chủ sướng trong mấy năm trở lại đây, nó cũng có cái khuynh hướng như thế. Và khóa tu với trẻ tại chùa Hoàng Pháp trong 3 năm vừa qua cũng như vậy. Hội trại Lý Công Uẩn do chúng tôi chủ sướng trong 4 năm vừa qua, nó cũng có nội hàm tương đương, cho các em nó được sinh hoạt là vừa tụng niệm, thiền quán, rồi thi ứng xử, thi kỹ năng sáng tạo, rồi thi giáo lý, thi văn nghệ, ca múa, rồi thi thông minh, vân vân, làm cho cái tinh thần tập thể, tương nhượng, đoàn kết lẫn nhau trở thành như là một cái nỗi niềm hạnh phúc. Và sau này đó, thắng và thua trong cuộc đời nó không còn là cái nỗi sợ hãi nữa, mà nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để giúp cho các em á được huấn luyện và vượt qua. Phần cuối cùng của bản kinh này, Đức Phật xác quyết rằng là ai ít muốn sẽ đạt được ba điều lợi ích từ sự chuyển hóa năng lượng tính dục, ham muốn tiêu cực và những ước muốn không có nguyên nhân và chánh nhân hỗ trợ. Đó là đạt được thân tự tại, tâm tự tại và hướng đến thế giới vô vi, tức là niết bàn. Thân tự tại là như thế nào? Thân tự tại không phải có nghĩa là mình ngồi yên chỗ, không có vận động, không có lao động, không có nghề nghiệp, cũng làm gì hết, có ngày cứ ngồi trên bàn phần cỏ mỏ tóc 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 hay là vào chùa công quả suốt ngày không làm gì hết về xã hội đối với người tại gia. Mà thân tự tại nó là giàu trong hoàn cảnh nào, điều kiện kinh tế như thế nào, ta không bị bức bách câu thúc bởi lòng tham trong thế giới của tiêu thụ và hưởng thụ. Tại vì ta thấy rất rõ rằng là khi mình tiêu thụ thế giới vật chất hay là hưởng thụ các cái đối tượng của thế giới giác quan đó, thì thế giới vật chất và giác quan đang tiêu thụ chúng ta. Mình nghĩ rằng là mình đang hưởng thụ con mắt, hưởng thụ lỗ tai, hưởng thụ lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân hay là chất ý niệm, chứ thực ra là những cái đó nó đang tiêu thụ mình, nó làm cho mình trở thành là một nạn nhân bị lệ thuộc về tâm lý, về cảm xúc, về thái độ, về nhận thức và về cách sống. Bằng phương pháp quán chúng như thế, cho nên đó, ta rất dễ dàng hài lòng tích cực với những gì ta đang có, đã có, sẽ có, mà không dẫn đến những sự bức bách chạy đua, dẫn đến tình trạng là tù tội hay là vi phạm luật pháp vân vân, hay là gây sức ép cho gia đình, người thân thương chúng ta, như là chí phèo ở trong dân học Việt Nam thời cận đại. Mỗi lần chí phèo đòi hỏi cái gì đó là làm nư, tự hành hạ mình cho những người thân thương của mình cảm thấy xót xa quá mà phải đáp ứng rồi. Do đó thân tự tại đó là an vui, hài lòng và không có chạy theo các cái đòi hỏi vô lý, phi lý, làm tổn phước, làm tổn đức và tự ràng buộc mình ở trong thế giới của sự hưởng thụ. Người đạt được cái trình độ thân tự tại đó thì ngoại hình hay là những gì mà họ có về xã hội trong tương quan cộng đồng đó không làm cho họ trở nên đó là so sánh đối chiếu để dẫn đến sầu bi u não nữa. Họ biết rất rõ những cái giới hạn của họ, họ biết rõ được những cái ưu thế của họ và biến cái sở đoản trở thành là điểm ưu. Chẳng hạn như chàng thanh niên người Úc năm nay khoảng 30 tuổi, từ lúc mới sinh ra đó chỉ có một cái chân nhỏ xíu, đến bây giờ nó khoảng đâu chưa được 5 cm và chiều dài của nó cũng không quá được một tấc, giống như là cục hai chân này, sát luôn đến cái háng, không có hai tay. Đối với rất nhiều người khác thì đó là bất hạnh lớn, và phần lớn nhiều bậc cha mẹ nếu mà không có chiều sâu và cái bản lĩnh đó để giải nghiệp, có thể đã hủy phá cái bào thai khi mà xác định giới tính đứa con ở trong bào thai này là bất hạnh như thế, thì họ đã làm rồi. Lần này đó, cha mẹ của anh ta nó vẫn kiên quyết giữ bào thai và nuôi, huấn luyện cho anh ta trở thành là một nhân tài. Hiện nay đó anh ta là một vị giảng sư nổi tiếng và là một nhà hùng biện, được rất nhiều các trường đại học mời đến thuyết trình, mà lương trả cho anh ta còn cao hơn các giáo sư cấp 1 nữa. Bởi vì trên gương mặt của anh ta không bao giờ có sự sầu não ấy. Rất vui vẻ, kiến thức rất sâu sắc, dùng cái răng để làm cái đỡ cho việc viết. dùng răng là để viết, ghi chú bài giảng, học và đỗ đạt đại học đàng hoàng, làm giảng viên đại học, đâu phải là chuyện đơn giản. Ngoài ra thì anh ta còn biết ba cái nghề nữa: bê lỗi, không có tay, không có chân mà bê, không thua ai hết trơn. Thứ hai đó, anh ta còn có cái nghề đó là lướt ván ở trên sóng biển. Thường lướt ván là người phải có cái sức khỏe ở hai cái chân như đó, lựa một sức gió và sóng để làm cho chiếc thuyền nó nhỏ như thế, nó có thể có được độ thăng bằng. Thế nhưng anh ta là người chơi cái nghề đó rất là tài tình. Và thứ ba là chơi đánh gòn, kẹp cái phần vai vào cái đầu để tạo ra cái thế vững cho cái cây đánh, và đánh vào trong cái lỗ gòn của ông thua gì những cái tay chuyên nghiệp á. Đôi lúc mình có hai tay chân khỏe mạnh còn đánh không được, bơi đó còn uống nước, đôi lúc là dợp bẻ mà cái anh không tay không chân lại làm được việc đấy. Tâm tự tại đó nó liên hệ đến cái sự làm chủ dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức. Có rất nhiều người khi mình ở riêng một mình là cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì mình đâu có giao tế với ai đâu, hoặc là mình sống ở trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, người thân thương, ai cũng chiều mình hết, nâng đỡ mình hết. Nhưng mà khi ra tiếp xúc với xã hội và cộng đồng, có rất nhiều đối thủ, rất nhiều người không hoan nghỉ, ganh tị, ghét bỏ, vân vân, thì lúc đó phiền não trỗi dậy và người ấy sẽ có khuynh hướng là rút đầu vào tứ chi vào trong bên trong, tức là xa lánh cuộc đời, cô lập quá xã hội, rồi lẩn tránh, mà không muốn giao lưu tiếp xúc ai, giống như con rùa nó ẩn núp ở trong cái mai của nó, và cái ảo giác của nó là được an toàn. Trên thực tế đó thì kẻ thù nó đang trâu trực xung quanh, những thách thức đó vẫn đang tiếp tục diễn ra, là lúc là nghiêm trọng hơn. Còn người đạt được thăng tâm tự tại đó thì dầu trong hoàn cảnh nào, thuận hay là nghịch, thì người đó vẫn làm chủ được mình, là xử lý cảm xúc một cách an toàn để không cho các cái phản ứng phụ tạo ra cái sự căng thẳng và áp lực, cho nên họ vẫn được an vui, bình an vô sự. Cái đó là cái giá quý nhất mà một người tu có thể đạt được, dầu là xuất gia hay là cư sĩ. Là muốn như thế thì tại Đức Phật á, là phải thiếu dục, tức là ít muốn, hài lòng với nhân quả, hài lòng với những nỗ lực chân chính, hài lòng với phương pháp chúng ta đầu tư, hài lòng với những gì chúng ta có. Cái đó là hài lòng tích cực, không phải là an phận thủ thường. An phận thủ thường có nhiều người là không làm gì hết, cứ nghĩ là số phận tôi như thế cho nên tôi nỗ lực bằng thường. Ở đây ta làm bằng pháp lực, bằng phương pháp luận, bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng cam kết, bằng nỗ lực hết mình. Kết quả là sao thì ta hài lòng như thế, cái đó gọi là thiểu dục, tức là hài lòng, tức là ít muốn. Và nội dung thứ hai đó là muốn có lựa chọn. Tiếp nhận và bỏ đi đó là một nghệ thuật. Nhận cái gì, giữ cái gì thì có lệ, mua cái gì thì ta rũ bỏ được nỗi đau. Nếu ta không căn phân những tiêu chí như thế đó, là lúc ta giữ quá nhiều cái bất hạnh và khổ đau, trong khi đó hạnh phúc an vui ta lại vứt bỏ đi hết. Như vậy chỉ giữ lại những cái có giá trị thôi, vì đó nó dẫn đến niềm an vui một cách lâu dài. Đỉnh cao nhất cũng là cái giá trị thứ ba của việc nhận dạng được tác hại của tham dục, đó là từng bước hướng đến thế giới vô vi. Vô vi theo nghĩa đen của chữ Hán là không làm điều gì, còn vô vi ở trong triết học Phật giáo đấy, không phải là không làm điều gì, làm tất cả nhưng không bị vướng dính vào cái gì, tu tất cả nhưng vượt lên trên mọi thành quả, và tâm chuyển hóa tất cả tham sân si dây vơ rễ mát của nó để đạt được cái cảnh giới bình an tuyệt đối. Thì vô gì đó, đỉnh cao nhất đó là Niết Bàn, hay là cái khác là vô di là từ đồng nghĩa với Niết Bàn, tức là hạnh phúc cao nhất mà con người có thể đạt được bây giờ và tại đây trên hành tinh này. Cho nên ở câu thứ tư Đức Phật nói thiểu dục vô di. Bản dịch của thiền sư Dứt Hạnh trong trường hợp này là: trong khi đó người ít muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử. Thế là một cái dịch ý thôi, có lẽ là muốn làm cho cái mạch văn nó trở nên đơn giản hơn, bình dị hơn. Chứ vô vi đây đó không có nghĩa là thoát khỏi sự sai sử, mà vô vi đó là tiếp cận với niết bàn, trải nghiệm niết bàn và đạt được niết bàn. Hay ít nhất là nó là một cái bước khởi đầu để chúng ta có được giá trị đó. Mà muốn được việc đó thì trước nhất ta phải tu tập làm sao để có được thân tự tại và tâm tự tại. Thân mà không tự tại thì phiền não vẫn còn, cho nên tâm bị dao động bất an. Mà tâm dao động bất an là kẻ thù của an vui hạnh phúc, thì làm sao có được niết bàn, được mô tả bằng một thuật ngữ tương đương là vô vi. Một vị thiền sư Việt Nam phát biểu: vô vi cư điện cát, xứ xứ dứt đao binh. Ở trên cung vàng địa ngọc mà vẫn trải nghiệm được hạnh phúc của niết bàn, khắp mọi nơi đó không còn chiến tranh hận thù, hòa bình có mặt khắp chốn. Như vậy bản chất của sự thực tập chuyển hóa lòng tham đó để đạt được niết bàn đó, đó là cái cảnh giới thanh bình quan trọng nhất mà không biết cho đến bao giờ thế giới này mới đạt được. Bởi vì người chứng đắc đó chỉ là 0.00% thôi để trải nghiệm được cái niết bàn vô vi thôi, còn phần lớn là chúng ta trong thế giới hữu vi rồi, đó là gây khổ cho nhau trong cái hữu vi, vì hữu vi, nhân danh hữu vi, vân vân. Nói tóm lại, điều giác ngộ thứ hai dưới Đức Phật xác nhận và khích lệ chúng ta phải nhận chân được cái tác hại của tham dục, mà nặng nhất là tính dục, kế đến là ước muốn không có cơ sở nhân quả, và sau cùng đó là muốn quá nhiều thứ cho nên thiếu tập trung, và kết quả là đa hệ nhưng mà không trở thành là chuyên môn bất cứ một lĩnh vực gì, cho nên là không có bất cứ sự thành công trong nỗ lực chân chính nào. Điều thứ hai, các hệ lụy trong cái cõi sanh tử luân hồi đều ít nhiều liên hệ đến thế giới của tham dục hết á, không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác. Nó rất là phức tạp, dù chúng ta có muốn phủ định nó, thực tế nó vẫn là thế. Và điều thứ ba, muốn có được cái thân an vui, tâm an vui mà đỉnh cao nhất của đó là niết bàn đó, thì cái bước đi đầu tiên là phải chuyển hóa năng lượng tính dục, chuyển hóa lòng tham, chuyển hóa những ước muốn quá nhiều, để trên cơ sở đó ta làm chủ được thân, khẩu và ý. Ý thì có ba phương diện là tâm, ý và thức, và chi tiết hơn nữa là các thái độ tâm lý, được gọi trong tâm lý Phật giáo là các tâm sở. Ai làm chủ được chúng thì tiếp cận với thế giới an vui của niết bàn. Xin kết thúc tại đây. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.